Montreal ngày 2 tháng 5 năm 1980. Phụ ái kỳ 17. Đạo pháp hoằng khai tai diễn tiền. Bình tâm thực hiện ly phân duyên. Phật trời chuyển hóa trăm đường tiến, ngộ đạo do tâm ưng ly truyền. Ly truyền siêu diệu thẩm thâm, nhiều người tại thế tự thầm tiến lên. Quy hình vạn trạng vững bền, không còn động loạn chẳng quên Phật trời. Hành thông tiềm thức hợp thờ, trong mê có tỉnh nhận lời nhũ khuyên. Tiến về quy định tiền duyên, càng minh chân lý càng liên kết tình. Hồn thanh thâm thâu nhẹ đẹp xinh, ý tâm ổn định chân tình quán khai. Chuyên tu trao đổi dồi mài, học kinh vô tử rõ ngày tiên thân. Thực hành thức giác nhiều tầng, lần tu lần tiến lần phân y trợ. Tâm minh chẳng có xa rờ, tâm linh hòa một nơi nơi hợp hòa. Hành tâm tiến hóa thật thà, chẳng còn nghi kỵ hợp hòa tiên thân. Cùng chung sống cảnh thế trần, chẳng còn than vãn cứ lần tiên lên. Sông trong khung cảnh đạo nền, nơi nào cũng vậy cũng bền chi tâm. Đạo pháp hoằng khai tai diễn tiền. Chúng ta được tu và rõ sự hoằng pháp đã về với chúng ta trong thiền giác. Trong lúc thiền định thanh nhẹ đó, chúng ta được hoằng khai và tái diễn tiền, tái diễn những cái cảnh của tiền kiếp do chúng ta đã tiến qua một quá trình lâu xa mà không quên mất đi. Bây giờ nó tái diễn. Bình tâm thực hiện ly phân duyên, càng ngày càng ổn định thì chúng ta bình tâm thực hiện ly phân duyên, hiểu việc này việc kia việc nọ, những cái tiền duyên tái hợp giữa người này tới người nọ, giữa cảnh này tới cảnh nọ càng ngày càng rõ rệt hơn, mới biết trước kia chúng ta đã làm những việc gì, ở nơi đâu, phát triển bằng cách nào. Phật trời chuyển qua trăm đường tiến, Phật trời đã chuyển qua trăm đường tiến để cho chúng ta trở về nguồn cội, nhưng mà đủ cách thức để chúng ta ý thức và rõ cái tiền kiếp và tiền duyên của chúng ta. Giữa con người với con người đã có những cánh cảnh ngộ của quá khứ, nhưng nay tai ngộ cũng bất minh, luyến tiếc, nhưng mà bất minh cái chuyện hồi xa xưa tới bây giờ. Ngộ đạo do tâm y ly truyền, lúc đó chúng ta minh đạo rồi, có sanh có diệt rồi, có tan có tụ rồi, thấy rõ rồi. Tâm do cái tâm mình, tâm càng ngày càng sáng suốt rồi, hiểu rõ cái ly truyền của bề trên đã chuyển cho chúng ta và cho chúng ta ý thức và trở lại cái cảnh ngộ xa xưa. Từ hồi nào tới bây giờ chúng ta bị lạc mất, nhưng mà bây giờ lần lần càng tu thấy càng tai học càng ngộ. Cho nên trong giờ thiền các bạn học biết bao nhiêu công chuyện, ngộ biết bao nhiêu cảnh. Đó là cảnh hồi xưa mà thôi, cảnh của tiền kiếp. Chúng ta đi lên lần lần càng ngày càng sáng suốt, càng ý thức, càng minh, càng hiếu, càng thấy ta được gần người này, gần người kia, gần người nọ, những người thân yêu kịp từ kiếp trước đã có chung sống trong một cõi thanh bình, nay xuống thế gian học chuyện trần trược, rồi đâm ra ngăn cách. Rồi càng ngày chúng ta càng tu, chúng ta càng rõ cái tiền duyên, thấy rất rõ rệt. Khi thấy rồi thì càng tiến, càng thương yêu, càng ôm lấy và càng giữ lấy để tu tiên. Lý truyền siêu diệu thẩm thâm, nhiều người tại thế tự thầm tiến lên. Cái lý phân giải cho chúng ta thấy siêu diệu thẩm thâm như vậy, nhưng mà chúng ta hành rồi chúng ta đi tới. Chúng ta được những cái lý đó và dẫn chúng ta tới. Chúng ta sống tại thế gian và tự thầm tiến lên, biết biết cảnh ngộ này. Nhưng mà bị ngăn cách của sự trần trược thế gian, nó sống trong bán tính bán nghi. Nó được tái ngộ tiền duyên tiền kiếp của nó, nhưng mà nó luôn luôn sống trong bán tính bán nghi, không biết có phải không. À, rồi càng tu lại càng rõ, càng tu càng chiều mến, càng tu lại càng được hòa hợp chung đụng trong thanh điển. Rồi từ đó hòa tan chỉ có một, thương yêu đời đời, quy hình vãng trạng vững bền, không còn động loạn mà chẳng quên Phật trời. Lúc đó thì chúng ta trở về mọi trạng thái xa xưa, trong sự sai lầm chuyển giải, rồi chúng mới trở lại vãng trạng, rồi chúng mới thấy vững bền, thấy chúng ta đã trở về được nơi cũ rồi. Chúng ta đã ngộ người thân rồi, chúng ta đã ngộ Phật, ngộ trời là ngộ người thân rồi. Không còn động loạn mà chẳng quên Phật trời, không bao giờ động loạn nữa. Chúng ta vững tin, vững tiến. Nhờ sự thanh tịnh này chúng ta mới ngộ được. Nhờ sự thanh tịnh này chúng ta mới được trở lại, và chúng ta được gần gũi với nhau để lo tù, lo tiến. Hành thông tìm thức hợp thờ, trong mê có tỉnh nhận lời nhũ khuyên. Chúng ta hành thông càng tu thì cái tiềm thức càng mở hợp thờ. Vừa phân lý là chúng ta tiếp ứng thay rõ. Trong mê có tỉnh nhận lời nhũ khuyên, chúng ta mê ở thế gian, ngồi thiền trong mê chúng ta có tỉnh. Các bạn nghe đây rồi nhận lời mới thấy những lời nhũ khuyên đó là đứng đắn. Những vị đó là người của chúng ta, chính chúng ta là nó và nó là chúng ta. Ở thế gian phân ra ngôi vị này kia kia nọ thì người đó là người yêu chúng ta, yêu vô cùng tận, mến cảm vô cùng tận, chuyển lý từ của đấng cha lành xuống để độ cho chúng ta. Thì cái luồng điển đó là luồng điển của cha lành liên kết, đó là người yêu đời đời của mọi tâm linh để tiến hóa. Chúng ta ngồi thiền mà chúng ta càng thanh tịnh, càng mê rồi càng tỉnh, càng mến, càng nhớ, nghe qua âm thanh đó rồi chúng ta nhớ mãi 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 mãi. Lời nhũ khuyên đó nó in sâu trong tâm trí chúng ta, và chúng ta thấy thơ thơ, không có ai có thể hòa tan trong tư tưởng chúng ta bằng những lý thuyết âm thanh điển quang thanh giới chuyển cho ta. Chúng ta thấy càng cảm động, càng sung sướng, càng nhẹ nhàng. Cho nên nhiều linh căn được hội ngộ, đang thiền và nghe qua âm thanh thấy rơi lụy sung sướng vô cùng. Rơi lụy đó là để làm gì? Rơi lụy đó là để đem lại cho tâm hồn nhẹ và hòa hợp, và đến gần nơi chỗ ổn định và hòa tan trong đại định bề trên. Tiến về quy định tiền duyên, càng minh chân lý càng liên kết tình. Tiến về quy định tiền duyên, trở về cái tiền duyên tai hợp từ xa xưa đã xa cách bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, ngay ngày nay hội ngộ. Rồi càng minh chân lý càng liên kết tình, càng minh chân lý thấy rõ ràng sự không thay đổi, càng liên kết tình càng ngày càng thân yêu. Chỉ hòa là một mà thôi, không biết nói làm sao tại thế, không biết lấy bút mực nào tả cho hết sự việc đó. Nhưng mà trong tâm chỉ biết chiều mến thương yêu mà thôi. Hồn thanh thâu nhẹ đẹp xinh, y tầm ổn định chân tình quán khai. Cái hồn thanh thâu nhẹ đẹp xinh nó thâu hẹp lại, nhẹ nhàng đẹp xinh. Vừa động tới là mình hiểu, vừa động tới là mình minh. rồi mình cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thanh thâu nhẹ nó mới được đẹp xinh như vậy. Y tâm ổn định, chân tình quảng khai, lúc đó y tâm ổn định, chân tình quảng khai, thấy sự không thay đổi nó về với chúng ta, chắc chắn đường đó chứ không sai. Ta chỉ giữ lo đó mà tu mà tiến, càng thiền thì càng thấy càng dễ, càng thiền thì càng thấy càng cảm mến, càng thiền thì càng thấy càng đi tới, càng thiền thì càng hòa hợp chung vui trong cả không vũ trụ. Chuyên tu trao đổi rồi mài, học kinh vô tự rõ ngày tiến thân. Lúc đó chúng ta trở nên chuyên môn tu luyện rồi, tu bổ sửa chữa trao đổi trong giờ thiền, rồi dồi mài tiến lên, sửa những sự chậm trễ trần trực của chúng ta để chúng ta tiến lên. Học kinh vô tự rõ ngày tiến thân. Mỗi khi các bạn thiền là các học kinh vô tự, đâu có chữ nghĩa trong lúc trong mê có tỉnh, mà trong tỉnh có minh, đó là kinh vô tự. Rõ ngày tiến thân, rõ giờ phút khắc chúng ta tiến tới đâu, và chúng ta có thể quyết định không còn sai lầm nữa để đi tới. Thực hành thức giác nhiều tầng, lần tu lần tiến mà lần phân ý trời. Thực hành thức giác, chúng ta chỉ nhờ cái thực hành rồi thức giác nhiều tầng, biết sự khai mở ở bề trên, rồi tự lần lần sửa tu, lần lần tiến tới, lần lần phân rõ ý trời. Ý chí của Thượng Đế đã làm việc cho thế gian bằng cách nào, chúng ta càng ngày càng minh càng hiểu, và hóa độ cho chúng ta bằng cách nào, chúng ta càng ngày càng sung sướng và cảm ơn. Tâm minh chẳng có xa rờ, tâm linh hòa hợp, hòa một nơi nơi hợp hòa. Cái tâm minh chẳng có xa rờ, cái tâm chúng ta hiểu rồi, không xa cách phần thanh điển được, không xa cách sự yêu thương đời đời của bề trên được. Tâm linh hòa hợp một là hòa một, mà nơi nơi hợp hòa, cái tâm linh chúng ta hòa một, hòa là một, hòa tan trong chỉ có một mà thôi. Nơi nơi hợp hòa thì ở đâu chúng ta cũng thấy sống động và tiến hóa. Hành tâm tiến hóa thật thà, chẳng còn nghi kỵ mà hợp hòa tiến thân. Chúng ta hành trong sự tiến hóa thật thà, thấy rõ việc đó rồi, không còn cái gì thay đổi nữa, chẳng còn nghi kỵ nữa, mà hợp hòa tiến lên, chỉ lo giữ tu để tiến trong sự thương yêu vô cùng tận sẵn có của chúng ta. Cùng chung sống cảnh thê trầm, chẳng còn tháng giáng cứ lật tiến lên. Cùng chung sống cảnh thê trầm, chúng ta có đạo hữu cầm tu ở đây, chúng ta thấy rồi, thấy rõ cái tiền kiếp tiền duyên tai ngộ rồi, thì chung ngày nay chúng ta phải cùng chung sống cảnh thê trầm ở tại thế gian đây mà lo tu. Chẳng còn tháng giáng cứ lật tiến lên, không còn than thở nữa, cứ giữ mức tu để tiên lên. Sống trong khung cảnh đạo nền, nơi nào cũng vậy, cũng bền chí tâm. Sống trong khung cảnh đạo nền, lúc nào chúng ta cũng ở trong sung khung cảnh đạo nền, hòa tan trong thanh nhẹ. Nơi nào cũng vậy, cũng bền chí tu. Dù cho hoàn cảnh thay đổi đi đến đâu đi nữa, chúng ta cũng giữ phần thanh điển, cũng bền chí tâm, cũng giữ một mức để tiến tới trong sự sáng suốt, để hòa hợp. Chúng ta đã ngộ được tiền duyên, đã ngộ được người thân yêu xa cách từ lâu, thì bây giờ chúng ta phải giữ lấy để tiến, giữ lấy để tu. Không có gì sung sướng bằng, không có của cải thế gian có thể giúp đỡ chúng ta được tái ngộ từ ngày xa cách cho đến ngày tu học. Thì chúng ta phải giữ đó, mãi mãi tu thì không còn sự xa cách. Còn nếu tưởng rằng bây giờ tôi được ngộ được rồi tôi mừng, chỉ ở cái điểm đó thì không được. Tôi phải tu nữa, phải cố gắng hành nữa, để tôi giữ cái sự sáng suốt mãi mãi hoài hoài trong sự bền bỉ không sao lãng. Đó, nó có cơ hội vun bồi ý chí tôi tiến hóa trong tình thương xây dựng rõ rệt, không còn sự lu mờ nữa, thì càng tu càng minh và càng rõ chân lý hơn. Chân lý là việc không thay đổi, nhưng mà điển quang chứ không phải chuyện tầm thường tại thế. Điển quang thì phải làm việc nhiều hơn, gấp bội gấp triệu lần phạm tâm tại thế, thì mới mong ra có cơ hội được trụ hóa. Còn nếu mà chúng ta ý lại như thế gian, rồi ta bà trần trược, thì càng ngày càng lung sâu và quên đi. Đó. Rồi càng ngày càng sống trong phạm vi eo hẹp không tiến triển nổi. Còn chúng ta ý thức được sự bền vững đời đời, hòa hợp các càng không vũ trụ, thì chúng ta giữ đó tu tiên mãi, lập lớp này đến lớp khác rồi cũng tái ngộ, rồi lớp khác qua lớp khác cũng tái ngộ. Tái ngộ trong thần thức êm dịu, nhẹ nhàng, sang suốt, minh định. Đó, cái đó mới là cái giá trị. Còn tu mà mơ mộng, ảo tưởng thì không có giá trị. Thực hành để thấy rõ mọi sự việc. Cho nên các bạn thiền và cô thiền trong mê có tỉnh, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện trong giờ thiền của các bạn. Và các bạn bây giờ đang thiền được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, tưởng nó nhiều lắm không? Không đủ, không đủ, không đủ, đủ sung túc cho các bạn hiểu nhiều. Nhưng mà các bạn thiền thét rồi lần lần nó dẫn tiến các bạn đi tới. Một đêm ngồi tới sáng không bao giờ thấy mệt, và thấy nhẹ nhàng, cảm sung sướng. Thấy chúng ta đi đây đi đó mà đi học để phối kiểm lại những sự thật xứng đáng, chứ không còn sự ảo ảnh nữa. Chính ta đã nhận thức và ta phải trở về cái cõi sống đời đời đó, không bao giờ tiêu diệt, không bao giờ mất. Thì lúc đó mới thấy là bên trên có trời Phật rõ ràng, có chư tiên rõ ràng. Ngoài cảnh giới của thể xác con người lại có cảnh giới vô hình rõ ràng. Mọi vật đều ở có cảnh vô hình tươi đẹp. À, cảnh đó là cảnh chủ trị vật chất. Thì các bạn đã trở về đó thì các bạn thế nào? Thông minh hơn người phàm, thông minh hơn vật chất. Hỏi tại sao các bạn thông minh mà các bạn không vụ lợi? Thì nếu mà các bạn thông minh rồi thì các bạn thấy các bạn đã có cái cảnh đời đời bất diệt, rồi các bạn vụ lợi để làm gì đấy? Nếu các bạn vụ lợi trở lại gì? Trở lại nơi eo hẹp rồi, trở lại nơi giới hạn rồi. Vì chúng ta chán nơi giới hạn mà chúng ta ra đi, thì không có bao giờ trở lại nơi giới hạn nữa. Cho nên phải cố gắng tu, cố gắng thiền rồi mới thấy. Trong mê có tỉnh, tôi thường thường nói, mà đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi tới hoàn toàn tỉnh táo. Lúc các bạn nhắm mắt ngồi thiền, các bạn mới học hỏi được. Nhưng mà sau này các bạn mở mắt cũng học hỏi. Mở mắt cũng như nhắm mắt. Mở mắt đi đứng, thấy động loạn bên ngoài, nhưng mà trong tâm vẫn thiền giác, vẫn sáng suốt, vẫn minh định. Đó, mới thấy cái giá trị. Cho nên nhiều người tu, bước vô tu, muốn bề trên hộ độ và muốn tức khắc đạt tới mọi sự việc. Cái đó là cái bản chất làm biến mà thôi. Bản chất lười biến của con người, cái gì cũng muốn mau mà không biết phối kiểm trật tự. Nhưng mà càng không vũ trụ đều có trật tự. Sự tiến hóa của thanh điển nó còn mau gấp triệu lần hơn ý muốn của chúng ta. Cho nên nhiều bạn đạt được thanh điển rồi, ý nghĩ các bạn triền miên cởi mở, triền miên khai thông, triền miên hiểu biết trong cái tiềm thức của các bạn, tự phối kiểm rõ rệt, rồi thấy tâm linh mình càng ngày càng vui, người người mặt mày sáng suốt tươi cười. Mà nhờ cái gì? Nhờ thanh khí điển của bề trên, và nhờ thanh điển của bản thể chính mình đã khai thác ra và hòa hợp với thanh khí điển của bên trên, mới thấy sự nhẹ nhàng, mới thấy cái sự vô cùng tận sáng suốt, mới biết rõ giá trị của hào quang là gì. Cho nên chúng ta càng tu thì càng minh. Mà đối với những người tu, xưng danh tu và đặt bao nhiêu năm cái đó và không có thực hành, rồi vung bồi cái chuyện động loạn, ham đi chơi, ham này ham kia ham nọ, tạo chuyện động loạn mà thôi, không tiến thiện nổi. Còn những người ham tham thiền nó học còn nhiều gấp triệu lần bằng người động loạn. Nên các bạn phải lưu ý những điều đó. Rồi tu, người tu ban đầu lần lần nó tự xa cách những sự động loạn. Cho nên nhiều người nói ồ người này tu rồi lần lần tại sao coi bộ nó buồn. Không phải buồn đâu, nó xa cách động loạn. Cái vui của đời nói chuyện ào ào đó là cái trược. Bây giờ nó trở về với cái thanh thì nó phải khép mình và nó tiến giải lên một nơi, lên một nơi khác, chứ không còn thu hút bởi tà tâm trược điển nữa. Thành ra âm thanh và hành động của nó càng ngày càng khác hẳn người phạm ở chỗ đó. Cho nên nhiều người không biết nữa, người tôi tu rồi thét rồi người ta tưởng tôi khùng. Không phải đâu. Cái khùng của các bạn là các bạn có thể bán họ ăn chứ không sao, không có phải ngu đâu. Nhưng mà không muốn nói mà thôi. Chỉ là tu, bởi vì chúng ta thấy cái hành trình, cuộc hành trình hành hương và học hỏi tại thế còn dài, và con đường trở về cũng còn dài. Cho nên chúng ta cố gắng đặt niềm tin nơi chính mình và hành trì đã đi tới. Khi các bạn đã lỡ đi lên trên một đồi núi rồi và sẽ tiến qua núi bên kia, không lý các bạn trở lại sao, thì tự nhiên phải thực hành để qua hết các núi non để đi tới đích. Là vậy. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng vậy. Khi các bạn được điển xuất ngay trong tim bồ đào thì các bạn đã cũng khác gì đi lên trên núi rồi. Mà lên trên từng điển đó thấy cũng có bị nhiêu đó mà không đi tới nữa, đó là chúng ta chưa đủ dày đậm, chưa đủ lực lượng. Chúng ta phải tu nữa, phải vun bồi nữa, chứ đừng nói tôi tới đây rồi tôi đi không được. Thấy thưa mà rất khó, thấy lư trời rất thưa, thấy thanh điển rất thưa. Và các bạn muốn vượt qua thanh điển không phải dễ. Các bạn có một chút điển muốn thắng ông trời không bao giờ được, không bao giờ các bạn thắng được chân lý. Cho nên các bạn phải tu nhiều, mong ra có cơ hội hòa tan trong chân lý. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị hành trì của chính mình. Nhiên hậu mới chịu ôn tồn, tự sửa mình, khép mình để học hỏi, chứ không dám xưng danh với bất cứ một ai tại thế. Các bạn xưng danh nhiều thì các bạn bị kẹt nhiều và bị trần trượt, nó lôi cuốn các bạn xuống. Vì sao? Vì địa vị. Không phải vì tánh chất hòa tan, hòa đồng và dẫn tiến muôn loài vạn vật của sở nguyện lúc ban đầu thì các bạn bị lôi cuốn. Tại sao tôi nhắc điều này hoài? Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy. Thấy rõ cái tâm can của người thế gian lợi dụng nhiều hơn thực hành đạo pháp. Cho nên là luôn luôn người đi trước luôn luôn không muốn người thế gian ở lại và không muốn người thế gian vung bồi sự trần trượt mà gây ra sự chậm tiến cho chính nó. Cho nên khuyên người thế gian không nên vung bồi một địa vị gì để ngăn cách mức tiến của phần điển quang sẵn có của chính mình. Rất uổng. Và nếu những người nào tu tới đó rồi nghĩ những chuyện sai lầm là chỉ đi xuống mà thôi, không bao giờ tiến qua nổi. Phải thực hành mãi mãi, phải tiến mãi mãi, luôn luôn trong chương trình như vậy. Cái chương trình tu của chúng ta cũng vậy. Phải cương quyết tiến, cương quyết hành. Trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh, rồi đi tới toàn tỉnh toàn giác. Mẫu ai kỳ 17, chung quy cũng phải thực hành. Con đường chánh giác là đàng quang vinh, điển thanh phân giải hành trình, mẹ diều con tiến siêu hình đạt thanh. Chung quy cũng phải thực hành. Rốt cuộc mỗi người sanh ra một mình rồi sẽ chết với một mình. Nếu các bạn không thực hành, ai thực hành cho các bạn? Chung quy chúng ta phải lo tu lo luyện. Mà con đường chánh giác là đàng quang vinh. Con đường chúng ta trở về chân chánh, hiểu biết rõ rệt cái đàng quang vinh, sáng suốt chính mình tạo cho mình càng ngày càng sáng suốt. Điển thanh phân giải hành trình, cái điển thanh chiếu rọi cho chúng ta và phân giải hành trình tiến hóa. Mẹ diều con tiếng siêu hình đạt thanh, đó, mẹ bề trên luôn luôn hỗ trợ cho chúng ta tiến tới cảnh giải thoát siêu hình. Lúc đó các bạn mới thấy rằng thanh là làm việc rất nhiều, không phải chậm trễ nữa. Phải thực hành thì mới kiểm chứng được mọi sự việc. Từ đời qua đạo phải có sự trao đổi nhiên hậu mới thâu lượng được sự kết quả. Ở đời chúng ta muốn làm ăn lưu loát này chỉ cái nọ phải tiếp xúc với người phàm, đó là trao đổi. Còn bên đạo các bạn muốn tiến hóa lên hư không thì các bạn lấy cái gì lên? Thì lấy thanh điển. Mà thanh điển các bạn không thiền thì làm sao lấy thanh điển của các bạn xuất phát ra để tiếp xúc thanh điển ở bề trên mới đạt được kết quả. Rồi cứ vận động mong muốn, rồi nói bậy nói sai, tự làm mình ngăn cách, rồi chê đầu này chê đầu kia, gây chậm tiên cho chính mình mà thôi. Tu hành chẳng phải món quà, cam go thử thách mới xa cõi trần. Hiểu mình hiểu họ bao lần, trần gian động loạn mà góp phần những say. Tu hành không phải là nếu tôi được tu là tôi được ông trời cho tôi cái gì, không. Không phải món quà đâu. Phải cam go thử thách. Chúng ta người tu phải chịu đựng trong sự cam go, chịu đựng trong sự thử thách. Lúc đó chúng ta mới xa cõi trần. Cho miệng nơi tôi cha tôi chán đời quá tôi đi tu, nhưng mà mới đi tu bị thử lại than, than trời trách đất. Mới gặp khó khăn một chút lại than trời trách đất nữa, rồi làm sao xa cõi trần. Chứ miệng nữa tôi chán cõi trần, tôi chán chỉ trần trượt, tôi chán cái này chán cái kia chán cái nọ mà không thực hành để hiểu nó. Tại sao tôi có dâm dục, tại sao tôi có tánh sân si, và tôi thông cảm nó thì tôi đâu có còn việc gì. Còn tôi không thông cảm nó thì tôi kẹt ở trong nó, được chập. Thấy chưa? Tôi thông cảm rồi mọi sự việc đâu có còn nữa. Hiểu mình hiểu họ bao lần, trần gian động loạn mà góp phần dẫn say. Mình hiểu mình rồi hiểu họ bao lần, phải luôn luôn thay đổi, trao dồi, sửa đổi nhiều để hiểu. Chứ không phải một lần hai lần là hiểu hết đâu. Mới vô ngồi tu thành đạo liền đâu đó. Không có vụ đó. Trần gian động loạn mà góp phần dẫn say. Ở trần gian, ở thế gian này nó động loạn, nhưng mà sự động loạn đó nó góp phần dẫn say. Các bạn chán đời là nhờ sự động loạn của thế gian. Nhưng mà cái động loạn đó chung quy khi mà các bạn thành đạo rồi, các bạn thấy động loạn là sự giá trị phải có, đương nhiên phải có. Nó phải có cái đó các bạn mới tiến bộ được. Còn không có cái đó làm sao các bạn tiến bộ? À, các bạn hiểu được chiều sâu của mọi sự việc. Nó không kích động các bạn làm sao các bạn hiểu được chiều sâu của mọi sự việc. Ngay trong sự sống hàng ngày, lẫn lộn trong thanh trược, trầm luân trong cảnh khổ, từ tâm lẫn thân, không đủ thì giờ để thực hiện một con đường giải thoát. Nhưng ơn trên vẫn kiên trì ban bố tình thương cho mọi linh căn được trở về với họ bằng phương pháp tu luyện. Bằng cách này hay cách khác, ngộ khổ mới chấp nhận tu. Cho nên đủ mọi cách, bề trên sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ chúng ta và đưa cho chúng ta ngộ nhiều nghịch cảnh, ngộ nhiều sự đau khổ, rồi chúng ta thức giác tìm một lối thoát, tự mình tìm. Quá kích động còn chỗ nào? Quá kích động rồi chúng ta mới tìm ra lối giải thoát. Cho nên mỗi mỗi người tu chúng ta luôn luôn đi ở trong phản nghịch tâm lý, thấy rõ mọi việc chúng ta tu rồi chúng ta đi ra dòm thấy cái gì nó cũng phản nghịch hết. Rồi chúng ta nhờ cái sự phản nghịch đó chúng ta mới chán nó và bỏ nó và đi lên. Thì chính nó là cái cây kim chỉ đường cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu không có sự động loạn đó, làm sao chúng ta tiến qua được? Cho nên bản thân mọi người đều ở trong động loạn hết. Rồi các bạn tu rồi, các bạn hiểu, thông cảm được nhờ nó mà chúng ta tiến qua, thì chúng ta đâu còn động vì trong động loạn nữa. Hết rồi. Hiểu rồi. Nắm được chìa khóa để đi rồi. Mở đường để tiến rồi. Đâu còn bị kẹt nữa. Các bạn chỉ an thiền mà thôi. Sung sướng là được hiểu rồi. Nhờ nó tôi mới có. Cho nên nhiều người tu rồi, hiểu rồi. Càng hiểu thì thấy mình càng tâm tối. Cho mình là kẻ đuôi mù. Có tâm không phát mà chẳng tu chẳng về. Bỏ quên chân lý hương quê, hồn mê tâm tối mà khó về đến nơi đó. Khi các bạn tu được sáng suốt rồi, các bạn mới tự quán trách. Trời ơi, tôi là sao đuôi mù? Tại sao tôi dại dột vậy? Tôi có cái cảnh thanh nhẹ mà chính tôi có thể đi được, tại sao tôi không đi? Tôi có tâm, ông Phật có tâm, tôi cũng có tâm, tại sao tôi không phát tâm cứu người? Rồi không chịu sửa chữa để trở về mà cứ la đà tại thế mãi mãi, cứ bơ vơ mãi, cứ như làm như người say rượu. Bỏ quên chân lý hương quê, không biết sự thật là chân lý, mà sự thật là hương quê. Cho nên chúng ta phải thật thà mới hòa hợp với sự thật thà được. Còn nếu chúng ta không có thật thà làm sao hòa hợp? Chúng ta cứ xảo trá hoài, xảo trá đối với Phật cũng xảo trá, mà đối với trời cũng xảo trá. Xảo xảo tu chứ có chừng, như nó xảo trá. Hồn mê tâm tối mà có về đến nơi. Cái hồn mê càng ngày tâm tối, dùng cái lý chê sự sáng suốt, sáng suốt của chính mình, làm sao về đến nơi? Cứ làm cái bình phong giả tạm đó rồi che sự sáng suốt của mình, tưởng ta là hay, tưởng ta là giỏi, thì bị kẹt. Cho nên chúng ta phải qua cơn vô cùng động loạn thì hồn mới nhập xác, là một con người tại thế. Con người mà xuống thế gian, giáng sanh đó, nó khóc la biết bao nhiêu, qua cơn vô cùng động loạn, cái hồn mới được nhập xác làm con người tại thế, đua theo sự sống hằng ngày, lôi cuốn bởi mắt thấy tai nghe mà quên về nơi thanh tịnh sẵn có của chính mình. Quên đi, vì theo đuổi cái ngoại cảnh mặt tiền mà quên trở về nội tâm có bao nhiêu đó, mà trở nên ngông cuồng, trở nên làm những điều sai quay mà không hay, làm người lầm tưởng là tính, đau về mình đã bất minh chân tình. Cha trời mẹ đất hiển linh dạy cho hiểu biết mà diệt sinh thế nào. Làm người thì tưởng là tinh, tưởng là mình giỏi lắm, tinh lắm, hay lắm, mưu mô lắm, có thể đạt tới được. Nhưng mà bao giờ đạt được bạn ơi? Bao nhiêu kế hoạch từ nhỏ tới lớn của bạn đã thành được mấy cái? Đâu về mình đã bất minh chân tình, mình không hiểu sự thật, mình đã xáo lấy mình và gạt lấy mình mà thôi. Thành ra nó không thành công vì đó đâu mà. Cha trời mẹ đất hiển linh, cha trời mẹ đất xuất hiện linh, hoa sanh vạn vật dìu dắt chúng ta, thử tâm chúng ta, thử lòng chúng ta, cho sự sáng suốt để thử tâm thử trí chúng ta, dạy cho hiểu biết diệt sinh thế nào, dạy cho hiểu biết được sự chết và sự sống nó ra thế nào, và sự sống sự chết nó ra thế nào, cho chúng ta hiểu hàng ngày. Có kẻ sống người chết để dạy ai? Dạy kẻ chết thì dạy người sống. Đó, rõ ràng. Kẻ bệnh thì dạy người anh hùng xưng danh tại thế. Đó. Rồi một ngày kia lâm bệnh rồi ngài mới biết ngài anh hùng được bao nhiêu phúc. Rồi lúc đó chúng ta hiểu rồi, càng ngày càng hiểu rồi càng minh, càng không dám, mà chỉ có sửa mình thôi chứ không có dám động một ai hết. Rồi rốt cuộc cũng chả dám khuyên ai, tùy duyên trở hành mà thôi, chứ chẳng dám nói gì hơn là ta sửa ta. Có sống thì phải có chết, có chết thì phải có sống. Nhưng người đời thì phần đông bất minh định luật của càn khôn vũ trụ, cứ bám lấy sự bất chân rồi đâm ra bơ vơ và đau khổ. Cái sự bất chân đó nó nhiều lớp sơn phết lên lắm. Như tôi tu, Thưa con là Phật tử đây, con là tu đây, lo tu đây. Nhưng mà cái miệng, cái lưỡi, chót lưỡi đôi môi thôi. Chứ một sự thật không có. Không chịu tu. Rồi làm những điều sai quấy. Buông thánh bán thần, bán luôn Phật tượng để ăn nữa cũng có. Không làm được điều gì hữu ích cho chính nó hết, mà đem lại sự đau khổ cho chính nó thì khó. Cho nên phải xét đoán trong giờ phút lâm chung, giờ phút đau khổ. Tu phải thực tình tu, thực tâm tu. Không nên tự gạt mình nữa. Làm sao gạt ông trời Phật được? Trời Phật thấy mình rõ hơn mình thấy Ngài. Làm sao mình gạt, mình gạt họ được? Cho nên mình phải sửa mình là chẳng. Sửa mình để hiểu mình mới tiến hóa được. Còn nếu không sửa mình để hiểu mình, làm sao tiến hóa được? Một hành trình đầy công phu của cha trời đã sắp đặt cho các bạn, cho chúng ta. Thể xác tinh vi, phương tiện tinh vi. Đó, các bạn đã sống được chế độ tự do này, các bạn thấy nhiều phương tiện rất tinh vi. Các bạn ngồi trên một chiếc xe đò, các bạn đi đủ phương tiện, bao nhiêu người lo cho bạn được yên ổn đi đến nơi đến chốn. Đó là sự tinh vi. Đó là sự giáo dục của Thượng Đế đã giúp cho các bạn và dạy dỗ các bạn, cho các bạn được học hỏi, được tiến hóa, được thanh tịnh. Các phương diện trong chiếc xe đó không điều đồng, không chịu đồng loạt tiến hóa trong trật tự, thì làm sao đưa các bạn đi đến nơi đến chốn được. Hằng ngày các bạn ngồi trên xe hơi đi chỗ này chỗ nọ, nhưng mà các bạn không chịu học cái bài đó. Bài đó là cái bài tử của càn khôn vũ trụ, mà các bộ phận phải di động đúng luật, đúng thì đúng giờ, nó mới chuyển đến nơi đến chỗ. Thấy rõ chưa? Rồi tâm trí của các bạn vậy cũng vậy, phần hồn của các bạn cũng vậy, vía của các bạn cũng vậy, phải tu tới đúng thì đúng giờ đúng khắc nó mới tới nơi. Mà phải tu bằng cách gì? Phải đều 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 hòa mọi nơi mọi giờ nó mới được. Cho nay chút rồi mai lôi thôi, mốt rồi sụp xịt, cứ vậy hoài thì làm sao đi đến nơi? Không bao giờ tiến tới. Cho nên khi chúng ta làm mọi việc gì, chúng ta phải chấp nhận và chịu lấy tội trạng của chúng ta, và nắm đó để học và tiến. Chứ không nên chối bỏ. Không, không chối bỏ. Tôi học để tôi hiểu. Nên học, nên tiến. Càng đảm lên, có gì đâu phải sợ sợ. Sự sáng suốt của Thượng Đế cho các bạn. Việc làm hiện tại các bạn đi làm hàng ngày, bắt các bạn biết gì? Tôi đi làm việc cho Thượng Đế, và để tôi học những cái gì của Thượng Đế ban cho tôi. Người thương yêu nhất đời tôi là Thượng Đế. Chỉ người mới là biết thương yêu tôi. Và người đã cho tôi học hỏi, cho tôi tiến hóa. Và tôi phải cần kiệm, tôi phải liêm chính để học, để vun bồi sự sáng suốt của chính tôi. Để thử hỏi các bạn tiên hay lùi? Không bao giờ lùi. Các bạn đi làm việc gì cũng việc Thượng Đế. Các bạn nấu ăn, đi làm gì, quét rước, quét đất, làm cái gì cũng là bài học của Thượng Đế, để dạy tâm các bạn, để các bạn hiểu. Phải hết sức tận tâm, để hết tâm trí vào đó mà học, thì không bao giờ các bạn thua lỗ, chỉ có tiến bộ và tốt đẹp. Rồi cái hàng rào tình thương các bạn xây dựng ở xung quanh các bạn, các càng bạn càng rõ Thượng Đế hơn. Ai ai cũng mến các bạn, ai cũng thương các bạn, ai cho các bạn, đó là Thượng Đế cho các bạn trong công tác của đời. Mà các bạn đạt tới đạo, các bạn biết rằng đó là công tác của Thượng Đế. Chỉ có Ngài mới bày ra những cái chuyện nghịch thuận tại thế cho mọi người học hỏi để tiến hóa. Thì con người không đủ trí tuệ mà làm ra những điều gì hiện tại các bạn đang dòm, đang thấy. trước mắt các bạn không làm được đâu. Các bạn suy nghĩ cũng nhờ bề trên mới có sự suy nghĩ. Nhờ các càn khôn vũ trụ chuyển ánh sáng các bạn cho các bạn mới có tâm tư sáng suốt đó. Để học, để tiến. Chứ không phải chính các bạn có đâu. Chính các bạn có, tôi đã nói là đẩy cái khạp lại là các bạn không làm được việc gì. Cho nên sự liên hệ của các bạn nó lớn lắm, nó cả càn khôn vũ trụ. Không phải phạm vi eo hẹp. Đừng tưởng lầm chúng ta trong phạm vi yêu hẹp. Cho nên việc làm gì của các bạn cũng phải nghĩ tới Thượng Đế. Mà khi các bạn thất nghiệp, các bạn cũng nói rằng Thượng Đế cho các bạn thất nghiệp để hiểu bạn hơn. Vì sự sai lầm của chính bạn, vì lười biếng của chính bạn, vì sự chậm trễ bê trễ của bạn, cho nên phải có một ngày phạt để các bạn hiểu được các bạn nhiều hơn. Hay là một cái cơ hội các bạn hiếu tu, Ngài phải đem cho bạn các bạn đi một chỗ nào ổn định và để xây dựng quyết tâm dũng trí cho bạn để bạn tiến. Cũng là Ngài làm hết, không phải người phàm làm, không phải ông Phật làm. Ông Phật chỉ tu để ảnh hưởng thôi. Còn việc làm chính đáng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút khắc của các bạn đây là Thượng Đế an bài. Đấng Cha lành an bài. Rất tinh vi. Nó có cái mẹo pháp ở bên trong để dạy các bạn. Mà các bạn không thanh tịnh thì không đoán được lời dạy đó. Nhưng mà phải sửa hành động các bạn để các bạn đi tới. Cho nên nhiều người chưa ngộ pháp thì phải nhiều năm lắm, nhiều ngày lắm, nhiều giờ lắm mới biết rõ được chân lý. Cho nên chân lý luôn luôn ôm lấy chúng ta và dạy chúng ta và cho chúng ta có cơ hội tiến hóa tốt đẹp, không có bị kẹt, vì mình đã tự tạo sự kẹt cho chính mình mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy cảm ơn, càng vạch ra thì càng rõ, càng vạch thì càng minh, càng vạch thì càng thấy rõ thực chất của Thượng Đế ở trong các bạn. Đủ mọi trạng thái ở trong các bạn. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy sợ. Quy mênh Đấng Cha Lành. Khi các bạn quy mênh Đấng Cha Lành thì các bạn sẽ phát tâm thương yêu muôn loài vạn vật. Sự sáng suốt ngày càng cho các bạn được phát tâm thương yêu mọi người. Đó là sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên các bạn tu càng ngày càng thấy sự quý giá của bậc làm cha, bậc làm mẹ, rồi càng thanh tịnh càng thấy tội lỗi của chính mình, mà càng thấy tội lỗi của chính mình thì càng có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn không thấy tội lỗi của chính các bạn thì làm sao các bạn sửa chữa? Mà thấy được tội lỗi của các bạn rồi thì các bạn bằng lòng tự sửa chữa. Đó là gì? Tiến hóa. Thì chúng ta luôn luôn tiến hóa trong vui tươi, sung sướng. Chúng ta có nhà thờ trong tâm, chúng ta có chùa trong tâm, chúng ta có tình thương và đạo đức trong tâm, chúng ta có phần thanh điển chiêu hoa trên bộ đầu để tiến hóa mãi mãi, sung sướng vô cùng. Bất cứ giờ phút khắc nào cũng là giờ làm việc cho Thượng Đế, vui lên để hưởng ngày giờ vinh quang với Đấng Cha Lành. Cảm ơn các bạn.